Trong thông báo về chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tòa Bạch Ốc gọi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Hoa Kỳ ở Đông Nam Á. Theo các nhà phân tích, Thủ tướng Phúc sẽ phải chứng minh được điều này trong chuyến công du tới Mỹ tuần tới. Thủ tướng Phúc sẽ là nhà lãnh đạo Đông Nam Á đầu tiên tới Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền vào tháng 1 vừa qua. Chi tiết này có thể gây ngạc nhiên, nhưng giới quan sát và các nhà phân tích cho rằng đây là nhờ các nhà lãnh đạo Việt Nam đã chủ động đánh tiếng bày tỏ mong muốn kết nối với tân chính quyền Mỹ, bất chấp châu Á không mấy được chú ý trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Hai nước cựu thù đã trở thành đối tác chiến lược trong bối cảnh vai trò của Việt Nam trở nên quan trọng hơn trong chính sách xoay trục sang châu Á của chính phủ Tổng thống Obama, trong khi Trung Quốc ngày càng bành trướng và phô trương sức mạnh trên Biển Đông. Khi ông Trump lên nắm quyền, châu Á ít được nhắc đến trong chính sách đối ngoại của chính quyền mới sau khi ông Trump gạt sang bên chính sách tái cân bằng lực lượng sang châu Á của Tổng thống tiền nhiệm, đồng thời rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và có dấu hiệu cho thấy Washington không mấy thiết tha với các vấn đề Biển Đông. Việt Nam và các đồng minh của Mỹ trong khu vực bày tỏ lo lắng, không rõ chỗ đứng của mình trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump là ở đâu. Các nhà phân tích nói mặc dù ông Trump còn đang tìm hiểu về Việt Nam, nhưng các nhà chiến lược của Mỹ và phụ tá Tổng thống nhận thức rõ rằng Mỹ và Việt Nam chia sẻ những lợi ích chung và cần đến nhau. Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng thuộc Đại học George Mason ở Washington nhận định Việt Nam là một con bài quan trọng trong cấu trúc an ninh đa phương trong khu vực của Mỹ, nhất là trong bối cảnh Philippines dưới quyền Tổng thống Rodrigo Duterte tìm cách lánh xa Mỹ và xích lại gần hơn với Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trump cần được thuyết phục về tầm quan trọng của Việt Nam.
Cái phụ tá ông Trump có thuyết phục được ông ấy rằng coi Việt Nam là vấn đề quan trọng, đối tác quan trọng hay không? Còn ông Phúc thì có thể giải thích cho ông Trump và đưa ra những quyền lợi gì để cho thấy là cái việc đối tác, cái việc coi Việt Nam đối tác quan trọng thì nó phù hợp với quyền lợi của Mỹ cả về phương diện chiến lược lẫn về kinh tế.
Còn theo phân tích của giáo sư Carl Thayer thuộc Đại học New South Wales, Việt Nam cần phải tham gia danh sách các đối tác xây dựng của Mỹ, trong đó Singapore là đối tác số 1.
Vietnam is probably closer to the United States than two of the US treaty allies, the Philippines or Thailand at the moment.
Nhưng Việt Nam hiện nay có lẽ gần với Hoa Kỳ hơn so với hai đồng minh có hiệp ước với Mỹ là Thái Lan và Philippines. Dưới thời của Thủ tướng Phúc, Việt Nam sẽ hợp tác với chính quyền của ông Trump trong mọi vấn đề ở Đông Nam Á. Hà Nội không chỉ trích chính phủ Mỹ một cách công khai như Philippines, nhưng Việt Nam cần duy trì một thế cân bằng. Lo lắng lớn nhất của Việt Nam là nếu Mỹ và Trung Quốc trở nên quá gần gũi và gạt sang bên những lợi ích của Việt Nam.
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng giảng dạy môn quan hệ quốc tế tại Đại học George Mason và cũng là chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS, nói Mỹ cần đến Việt Nam nếu muốn củng cố hiện diện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Một bài viết đăng trên tờ The Diplomat phân tích chuyến đi thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào cuối tháng 5 năm ngoái nói thực tế cho thấy Việt Nam đang trở nên quan trọng hơn trong chiến lược nhằm kiềm hãm Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực. Tuy nhiên, giáo sư Hùng cho rằng việc ông Trump lên nắm quyền đã làm cho người ta nghi ngờ về sự tiến hành của chính sách này. Và trong chuyến thăm sắp tới, ông Phúc ngoài việc thắt nhịp cầu liên lạc với các phụ tá của ông Trump sẽ phải thuyết phục được Tổng thống Trump về vai trò quan trọng của Việt Nam trong khu vực.
Ông Trump thì ông ấy thích ngoại giao cá nhân. Ông ấy hành động theo cảm tính nhiều lắm, theo cảm tình nhiều lắm. Thì vấn đề là ông liệu ông Phúc có đặt một cái tương quan cá nhân nào tốt đẹp với ông Trump hay không thì nó sẽ thành công rất nhiều.
Chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng được kỳ vọng sẽ giúp Đông Nam Á tìm ra lời giải đáp về vai trò tương lai của Hoa Kỳ trong việc giúp khu vực này đối phó với chính sách bành trướng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Giới truyền thông cho rằng các tuyên bố về hàng hải trong các vùng biển tranh chấp có nhiều khả năng nằm trong nghị trình thảo luận trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Mỹ vào ngày 31 tháng 5.
Ân xá quốc tế yêu cầu Việt Nam tuân thủ quy tắc Nelson Mandela. Tổ chức ân xá quốc tế vừa có thư gửi Bộ trưởng Công an Tô Lâm bày tỏ quan ngại về điều kiện giam giữ vi phạm quy tắc Nelson Mandela đối với trường hợp của ông Trần Huỳnh Duy Thức, người đang chịu án tù 16 năm về tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88. Trong thư, Tổ chức ân xá quốc tế bày tỏ quan ngại về tình trạng giam giữ không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế đối với ông Thức, làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần của ông. Ân xá quốc tế nói, điều kiện giam giữ ông hiện nay vi phạm nhiều điều khoản của quy tắc Nelson Mandela của Liên Hiệp Quốc, quy định về việc giam giữ tù nhân. Trong thư viết, tại trại giam hiện nay, trại giam số 6, ông không được cung cấp đủ ánh sáng trong buồng giam khi điện bị cắt vào mỗi buổi sáng để ông có thể đọc và viết thoải mái. Ân xá quốc tế nói điều này vi phạm quy tắc 14A và 14B của quy tắc Nelson Mandela, quy định rằng cửa sổ buồng giam phải đủ lớn để tù nhân có thể đọc và làm việc bằng ánh sáng tự nhiên, và phải được xây dựng để không khí có thể lưu thông trong điều kiện có hay không có hệ thống thông gió nhân tạo. Và ánh sáng nhân tạo phải được cung cấp đủ cho tù nhân để có thể đọc và viết mà không gây tổn thương mắt và thị giác. Bà Lê Đinh Kim Thoa, vợ ông Trần Huỳnh Duy Thức cho VOA biết, trong lần thăm mới nhất, gia đình muốn gửi cho ông Thức một đèn pin bằng nhựa sau khi biết ông bị giam giữ trong tình trạng thiếu ánh sáng, dẫn tới bị suy giảm thị lực nghiêm trọng. Nhưng trại giam đã không cho phép ông Thức nhận đèn pin. Thân nhân ông Thức nói họ bị gây khó dễ đủ kiểu. Em trai của ông Thức là ông Trần Huỳnh Duy Tân nói với VOA.
Họ bố trí để gặp anh Thức ở trong một cái phòng đặc biệt và cách ngăn bởi một cái tấm kính. Và nói chuyện cũng khó nói chuyện, và ảnh cũng không có thể bắt tay người nhà để thăm hỏi được. Thì họ rất là đối xử rất là tàn bạo đối với gia đình và với anh Thức trong cái chuyện đó. Trước là cái đường ảnh đi ra đó, trong bề tài gian đi ra, thì gia đình đi ở ngoài đi vô, thì nó có một cái cổng bằng cái rào á, gia đình còn tranh thủ mà ra bắt tay được ảnh. Nhưng mà sau đó cái lần thứ hai là họ lấy cái tấm tôn á chắn ngang cứng nhắc luôn, là coi như là họ cắt luôn cái con đường đó mà thọt cái tay qua cái hàng rào mà để nắm cái tay ảnh một cái, ảnh để anh nắm tay vợ con cũng họ cũng không cho làm cái việc đó luôn, họ ngăn luôn.
Theo tổ chức ân xá quốc tế, việc trại giam không cho phép ông Thức gửi và nhận thư từ hay tiếp cận các ấn phẩm tài liệu là vi phạm điều 58.1 và 64 của quy tắc Nelson Mandela. Thư viết, trong quá trình thụ án, ông bị chuyển trại nhiều lần mà không báo trước cho gia đình, khiến họ phải đi quãng đường xa để thăm ông, là vi phạm điều 59 trong quy tắc của Liên Hiệp Quốc. Quy tắc Nelson Mandela quy định, tù nhân phải được giam giữ trong phạm vi có thể ở những trại giam gần nhà hay nơi phục hồi xã hội của họ. Kể từ khi ông Thức bị chuyển ra trại giam ở Nghệ An, gia đình không thể đi thăm ông mỗi tháng như trước đây vì nhiều điều kiện trở ngại. Gia đình ông Thức nói họ rất lo ngại cho tình trạng sức khỏe của ông, đặc biệt sau khi được cập nhật tin tức từ nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người bị giam chung với ông Thức ở trại Xuyên Mộc, vừa mãn hạn tù 4 năm về điều 88.
Bình mới biết được thông tin là anh Thức ở thời gian ở Xuyên Mộc đó cũng vài lần là anh cũng bị xỉu. Có lần anh đang nằm trên giường mà anh xỉu rồi anh té đập người xuống đất, mai cũng có cái thùng sao đó đỡ được cái đầu. Lần thứ hai là ở trong cái nhà vệ sinh ở trong đó mà anh bị xỉu, anh bị té xuống và đập bể cái thao luôn. Nhưng mà anh những cái chuyện đó thì không bao giờ gia đình mà nghe anh Thích anh nói về cái chuyện đó cho gia đình lo hết á. Mới cách đây vài ngày gặp Trần Vũ Anh Bình thì nói mới biết cái chuyện đó, thì gia đình rất là lo cái tình trạng của anh Thức. Anh có cái bệnh, hồi nào giờ anh cũng lại có cái bệnh huyết áp thấp nữa, mà thêm cái điều kiện này thì lại càng rất là nguy cho cái sức khỏe của anh.
Tổ chức ân xá quốc tế yêu cầu chính quyền Việt Nam tuân thủ quy tắc Nelson Mandela, đối xử với ông Thức bằng sự tôn trọng và phẩm giá, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông Thức và các tù nhân lương tâm khác. Ngay sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ tại Hà Nội vào ngày 23 tháng 5, phái đoàn Mỹ do trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, bà Virginia Bennett đã có cuộc gặp riêng với một số nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam vào ngày 24 tháng 5. Phía Việt Nam đề nghị chính phủ Hoa Kỳ quan tâm và can thiệp để ông Trần Huỳnh Duy Thức sớm được trả tự do. Hải quân Mỹ lần đầu tuần tra Phonop ở Biển Đông thời Trump. Các quan chức Mỹ hôm thứ Tư cho biết ngũ giác đài vừa tiến hành tuần tra hải quân ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên một hoạt động như vậy được thực hiện dưới thời Tổng thống Trump, nhằm gửi đi một tín hiệu đến Trung Quốc về chủ trương của Mỹ giữ cho các tuyến hàng hải trọng yếu vẫn thông suốt ở Thái Bình Dương. Cuộc tuần tra vì tự do hàng hải, gọi tắt là Phonop, diễn ra hôm thứ Tư quanh đá Vành Khăn, một trong những bãi và đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Theo các quan chức Mỹ, tàu khu trục mang tên lửa điều hướng USS Dewey đã thực hiện cuộc tuần tra. Phonop là hoạt động thách thức lời tuyên bố chủ quyền biển Thái Quá. Hoạt động này phải diễn ra bên trong vùng 12 hải lý bao quanh một đảo hay một thực thể để tạo đủ tính pháp lý của một cuộc tuần tra vì tự do hàng hải. Hoạt động hôm thứ Tư là Phonop đầu tiên kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống hồi tháng 1 năm nay và là lần đầu tiên từ tháng 10 năm ngoái. Đại tá Jeff Davis, phát ngôn viên ngũ giác đài, từ chối bình luận về cuộc điều tra. Trong một tuyên bố, ông nói, "Chúng tôi hoạt động ở vùng châu Á-Thái Bình Dương hàng ngày, kể cả ở Biển Đông. Chúng tôi hoạt động theo luật quốc tế." Ông nói thêm rằng các cuộc tuần tra không nhằm vào riêng một nước nào, riêng một vùng biển nào. Đưa ra quan điểm của Việt Nam về sự kiện này, hôm thứ Năm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói, lập trường nhất quán của Việt Nam là tất cả quốc gia được hưởng quyền tự do hàng hải và hàng không, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Bà Hằng cho biết, Việt Nam tiếp tục đề nghị các quốc gia có đóng góp mang tính xây dựng và tích cực, phù hợp với luật pháp quốc tế nhằm duy trì hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật trên các vùng biển và đại dương. Trong phát biểu của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhắc lại rằng, Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Về phía Trung Quốc, hôm thứ Năm, nước này đã phản đối cuộc tuần tra của Hải quân Mỹ. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với báo giới rằng nước này đã đề nghị các quan chức Mỹ giải thích về việc tàu Dewey xâm nhập gần đá Vành Khăn, một trong những thực thể mà Bắc Kinh đã xây thành đảo nhân tạo để củng cố cho lời tuyên bố chủ quyền ở vùng biển chiến lược. Tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói hai tàu khu trục nhỏ của nước này đã cảnh báo tàu Mỹ sau khi nó lại gần Vành Khăn mà không được Trung Quốc cho phép. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng nói, chúng tôi thúc giục Mỹ sửa chữa sai lầm này và không có thêm các hành động để tránh làm tổn thương hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như hợp tác lâu dài giữa hai nước. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Việt Nam và một số nước khác cũng tuyên bố chủ quyền về nhiều phần chồng lấn lên nhau ở vùng biển. Tổng thống Trump đã có những tín hiệu không rõ ràng với Trung Quốc về Biển Đông. Khi tranh cử hồi năm ngoái, ông Trump chỉ trích chính quyền Obama đã để cho Bắc Kinh xây và quân sự hóa các đảo nhân tạo. Sau khi nhậm chức, ông Trump đã quay sang Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tìm kiếm sự giúp đỡ để kiềm chế chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo một bài báo gần đây của New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ, kể từ khi giữ chức tổng thống, ông Trump đã 3 lần từ chối tiến hành tuần tra Phonop. Một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng hồi đầu tháng này đã thúc giục Tổng thống Trump nối lại các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải. Các thượng nghị sĩ Mỹ mô tả rằng Biển Đông có tầm quan trọng quyết định đối với các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ, cũng như đối với hòa bình ở châu Á-Thái Bình Dương.
Các tin tặc có liên hệ với chính phủ Việt Nam dường như đang nhắm vào các cơ quan chính phủ Philippines để thu thập thông tin tình báo liên quan tới tranh chấp Biển Đông, theo loan báo từ công ty an ninh mạng FireEye ngày 25 tháng 5. Tại buổi họp báo, FireEye còn cho biết thêm rằng nhóm mang tên là APT-32 cũng chịu trách nhiệm tấn công các tập đoàn hàng hóa tiêu dùng của Philippines và một công ty cơ sở hạ tầng công nghệ của Philippines trong năm 2016. Trưởng kỹ thuật của FireEye phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ông Bryce Boland, nói công ty theo dõi thấy rằng APT-32 không chỉ nhắm mục tiêu các công ty đa quốc và các tổ chức làm ăn tại Việt Nam, mà còn nhắm vào cả các cơ quan chính phủ của Philippines. Việc này có thể nhằm tiếp cận thông tin về sắp xếp quân sự và hiểu cách vận hành của các tổ chức trong chính phủ nhằm có thể chuẩn bị sẵn sàng hơn trong trường hợp có thể xảy ra xung đột quân sự, ông Boland nói. Vẫn theo lời chuyên gia của công ty an ninh mạng FireEye, Hà Nội và Manila có tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở Biển Đông, nên rất có thể là hành động thu thập tình báo này khởi sự xung quanh vấn đề đó. Ông Boland nhấn mạnh, chúng tôi tin rằng tất cả mọi hoạt động của APT-32 có thể liên kết với các lợi ích của chính phủ Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Philippines chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin FireEye vừa đưa ra. Việt Nam mạnh mẽ bác bỏ các cáo giác cho rằng Hà Nội hậu thuẫn tấn công tin tặc. Trước đây trong tháng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói, chính phủ Việt Nam không cho phép bất kỳ hình thức tấn công tin tặc nào chống lại các tổ chức hay các cá nhân.